Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ." Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người dậy và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi." Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người?" Đó là lời Chúa. Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Kính thưa anh chị em, cách đây 95 năm, vào Chủ nhật Quasimodo, tức là Chủ nhật thứ nhất sau lễ phục sinh, chiếc tàu khổng lồ Titanic đã chìm xuống lòng biển Đại Tây Dương, mang theo trên 1.000 sinh mạng. Rất nhiều chi tiết liên quan đến con tàu định mệnh đã được báo chí đăng tải. Nhưng có một chi tiết rất đáng chú ý, ấy là ngay phần hông của chiếc tàu, phía dưới mặt nước là dòng chữ "No God, No Pope", không Thiên Chúa, không Giáo Hoàng. Những người làm ra cái con tàu vĩ đại này phủ nhận Thiên Chúa và Giáo Hội. Phải chăng là khi khoa học kỹ thuật càng phát triển thì con người càng đánh mất niềm tin vào Thượng Đế? Lắm kẻ dám nói là không có Thiên Chúa, vì họ có thấy đâu. Họ chỉ tin khi nào khoa học chứng minh về điều đó thôi. Nói cách khác là họ muốn tiếp cận với một Thiên Chúa bằng phương pháp khoa học thực nghiệm, nghĩa là bằng thấy, sờ, lý luận, phân tích và xác minh. Nhưng đòi hỏi như thế đâu phải chỉ mới xuất hiện sau những tiến bộ vượt bậc của khoa học hôm nay, thưa anh chị em. Đúng ra nó đã xuất hiện cách đây 2.000 năm rồi, khi mà chính Thomas, một tông đồ của Chúa Giêsu, cũng đòi phải thấy được Chúa nhãn tiền, phải sờ được Ngài, thọc tay vào lỗ đinh, xác quyết tường tận rằng đấng đã chết trên thập giá mà nay sống lại. Thế thì đó không phải là một niềm tin đòi được xét nghiệm bằng khoa học à? Nhưng đức tin đâu có nằm trong phạm trù khoa học. Khoa học chỉ nghiên cứu các dự kiện, định luật và nguyên nhân thuộc phạm vi vật chất. Ngoài ra thì khoa học sẽ không có chỗ đứng. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là khoa học chẳng dính dáng gì đến niềm tin và niềm tin không cần đến khoa học. Không, trái lại, nếu thành tâm sử dụng thì khoa học vẫn là một phương thế rất tốt, giúp con người khám phá sâu xa hơn cái sự hiện hữu của Thiên Chúa. Còn nếu như con người càng tự mãn trong khoa học thì họ sẽ càng rời xa cái sự thật căn bản ở trong cuộc đời. Người ta thuật lại rằng có một nhà bác học người Pháp kia muốn làm một cuộc nghiên cứu ở trong sa mạc. Ông chọn mấy người Ả Rập làm hướng dẫn viên để tiến sâu vào trong vùng sa mạc Trung Đông. Thế rồi một buổi chiều nọ, khi mà mặt trời sắp lặn, một người trong nhóm dẫn đường trải tấm thảm xuống cát và ngồi lên trên đó trong dáng điệu trầm tư. Thấy thế thì nhà bác học đặt câu hỏi: "Ngươi làm gì thế?" "Dạ tôi đang cầu nguyện." Người kia trả lời như vậy:
cầu nguyện à? Thời buổi này mà còn cầu nguyện à? Vậy ra ngươi còn tin có Thiên Chúa sao? Nó thật là u mê lạc hậu. À mà ngươi đã thấy Chúa chưa?
Nhà bác học như là muốn bắt bẻ cái người huấn luyện viên, cho nên mới hỏi.
Anh ta trả lời: dạ chưa. À vậy ngươi nghe Chúa nói chưa? Dạ chưa. Vậy ngươi đã sờ chạm được Chúa chưa? Cũng dạ chưa. Người huấn luyện viên đã khiêm tốn trả lời như vậy.
À, tới đây thì nhà bác học phán một câu: nếu thế thì ngươi là một tên điên khi tin vào một Thiên Chúa mà chưa bao giờ thấy, không bao giờ nghe và cũng chẳng bao giờ đụng đến. Thế rồi sau đó mọi người đi ngủ.
Sáng hôm sau,
trước lúc hừng đông, nhà thông thái vừa bước ra khỏi lều đã vội kêu lên: ồ, tối hôm qua có một con lạc đà đi qua nơi này.
Người huấn luyện viên kinh ngạc hỏi lại: vậy chứ ngài thấy con lạc đà đó đi qua đây à?
Không.
Nhà thông thái tự đắc trả lời:
không.
Vậy chứ ngài đụng phải nó à?
Không.
À, vậy chứ ngài nghe nó kêu à?
Không luôn.
À, lúc này người dẫn đường reo lên: thế thì ngài là một tên điên khi tin có một con lạc đà mà ngài không thấy, không nghe và không đụng đến.
Nhà thông thái mới từ từ giải thích: nhưng mà ta biết được có con lạc đà đi qua đây là nhờ những dấu chân còn trên cát của nó kia kìa. Và ngay lúc đó mặt trời mọc lên, thưa anh chị em. Ánh mặt trời tỏa muôn tia sáng rực rỡ lung linh. Và người huấn luyện viên liền chỉ tay về phía mặt trời và nói: thế thì thưa ngài, tôi cũng nhìn vào cái dấu vết kia kìa để thấy rằng có một Thiên Chúa đang đi qua cuộc đời của chúng ta. Kính thưa anh chị em, không ít người đã dùng những khám phá của khoa học để tuyên bố rằng không có Thiên Chúa, chỉ có con người là Chúa của vũ trụ. Đối với họ thì niềm tin Thượng Đế đang bị khoa học bóp chết. Thế nhưng cùng lúc đó lại có rất nhiều người qua khoa học nhìn thấy thế giới này sao có nhiều điều bí ẩn quá, kỳ lạ quá, siêu vời quá, và tài sức con người chỉ mới vén mở được một phần rất là bé nhỏ. Và từ đó thì họ càng nhận rõ cái dung mạo của một đấng siêu vượt, vượt trên vũ trụ, khoa học và tất cả. Đấng mà người Kitô hữu tin là nguyên lý siêu đẳng đã tạo nên trời đất bao la và muôn vật muôn loài. Thế nhưng thưa anh chị em, cũng có không ít người đặt vấn đề: và nếu Thiên Chúa hiện hữu thì Thiên Chúa không phải là một đấng yêu thương? Bởi vì nếu yêu thương thì cớ sao ngài lại để cho thế giới gặp nhiều điều bất hạnh khổ đau vậy? Tại sao Thiên Chúa không can thiệp, loại trừ những tác oai tác quái của nó? Nói như thế thì chẳng khác chi chúng ta tự dưng phủ nhận và khước từ sự sống. Bởi vì anh chị em thử xem, có sự sống nào phát sinh mà không có sự đau đớn? Có chồi non nào mọc lên mà nhánh cây hay là hạt giống là không phải chịu ngực toát cái thân mình của nó ra? Thử hỏi có ai bước vào đời mà người cưu mang nó là không phải chịu hy sinh đau đớn? Kinh nghiệm đời thường cho anh chị em và tôi thấy rằng có những đau khổ mở ngõ cho sự sống đấy chứ. Nhưng cái điều cần nói ở đây là không phải cứ trước những gian nan
trắc trở, khổ đau của cuộc đời mà cho là không có Thiên Chúa, hay là Thiên Chúa độc ác, bất lực, không biết yêu thương. Không phải gặp phải sóng gió gian nan mà rồi cho rằng Thiên Chúa chẳng có quan tâm, theo kiểu các môn đệ ngày xưa đã than trách Chúa mà chúng ta nghe trong bài phúc âm hôm nay đó. Ở chúng con chết mất, sóng ùa vào thuyền và thuyền thì sắp đầy nước mà Thầy không quan tâm sao? Thưa anh chị em, có một điều chúng ta cần xác quyết với nhau là những ai càng tin tưởng Thiên Chúa thì càng có sức mạnh để mang vác cái gánh nặng của cuộc đời. Những ai mà tâm càng thành, lòng càng trong thì càng dễ cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa và càng tin tưởng vào Ngài hơn. Cho dù là cái gánh khổ của cuộc đời nó không vơi đi chút nào, và cho dù là cái cảnh chướng tai gai mắt nó cứ vẫn còn đó, tôi vẫn thích nhắc đến cái câu chuyện Chúa có mắt không khi nói về những cái sự ngang trái trong đời. Một buổi sáng đẹp trời nọ, có một thầy dòng bước ra ngoài vườn cây, vừa dạo cảnh thiên nhiên vừa cầu nguyện. Đứng trước cái hàng cây chôm chôm, nhìn những chùm trái nho nhỏ xinh xinh, bên cạnh đó là một gốc bí với những cái hàng quả thật lớn treo trên những chiếc dây leo rất là mỏng manh. Thì bất chợt thầy nghĩ, chẳng biết Chúa có mắt không, tại sao những cái trái chôm chôm bé tí teo kia lại mọc trên những cái cành cây cứng cáp chắc chắn, còn mấy cái trái bí khổng lồ như thế này lại bám vào những cái dây leo tí tẹo, chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Tại sao cái thứ mình thích thì nó lại cứ nó nhỏ xíu, còn cái thứ mình không thích thì nó to ơi là to vậy. Thế rồi trưa đó, sau lúc đi dạo và gặp phải cái ngày nóng nực, thì ngày thầy về ngồi nghỉ mát ở dưới một gốc cây và thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay. Một làn gió thoảng qua, cành lá rung động, và chợt một trái chôm chôm khô nó rơi trúng đầu thầy. Giật mình bật dậy, và rồi như vừa thức tỉnh khỏi cái cơn u mê, thầy quỳ xuống cầu nguyện thế này: "Ôi lạy Chúa, may mà Chúa có mắt, chứ để cái trái chôm chôm nó to bằng trái bí thì còn gì là cái đầu của con." Đấy thưa anh chị em, Thiên Chúa biết rõ những gì là tốt nhất cho chúng ta. Ngài luôn làm mọi sự vì yêu thương con người. Cái vấn đề không phải là có Thiên Chúa không, Ngài có mắt hay có tai không, nhưng vấn đề là con người có mở mắt, mở lòng, mở tai để nhận ra sự hiện diện yêu thương và bàn tay quyền năng của Ngài không thôi. Cái câu hỏi của Chúa Giêsu vẫn còn đó: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Trước một cái sự cố ở trong đời, có kẻ chống Chúa, từ Chúa, trách Chúa, nhưng cũng có người tin yêu, gắn bó với Ngài hơn. Thử hỏi anh chị em đang thuộc hạng người nào? Cái lời cầu nguyện "Ôi lạy Chúa, may mà Chúa có mắt", nó là một lời tuyên xưng đức tin rất sống động, rất hùng hồn thưa anh chị em. Thế tưởng đời người Kitô hữu chúng ta cũng nên thấm đượm cái niềm xác tín vững vàng như thế. Dù ta đứng trước phong ba bão táp, dù phải khốn đốn vì bao thăng trầm của cuộc sống, hãy cứ tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn hiện hữu ở bên ta, rất nhẹ nhàng và rất quyền năng. Nhẹ nhàng như là làn gió lay động nhành lá ở trong vườn, quyền năng như là khi Ngài phán một lời thì bão tố liền nghe theo. Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành với con người. Chúng ta phải xác tín điều đó. Và khi có Ngài hiện diện ở trên chiếc thuyền trong chuyến đi của cuộc đời mình, thì sẽ không có gì có thể nhấn chìm được chúng ta. Amen.
Thank you. Đấng Kitô, con đường mà hiền hữu, con đường mời gọi hầm cô, cùng vũ trụ bài ca tán dương. Trong Đấng Kitô, ngày giữa lòng thế giới, con vinh dự hát phần linh sướng, hòa nhìn cùng nhân sinh. Cho con trong Đấng Kitô, con đừng nhìn thử với
để con nên,
con nên
trong hình trong dạng với Đấng Kitô, hiện thông cho mỗi tình qua mỗi tiếng thu, mỗi ân thề.